Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ Sáu ngày 14 tháng 4 năm 2023 có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực phục hồi và phát triển bền vững toàn diện sau đại dịch COVID-19, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 sẽ chính thức khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Hà Nội thêm 3 nông sản được sử dụng địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể. Đã cấp hơn 17.500 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi qua thủ tục hành chính liên thông điện tử. Phần tin thế giới có những thông tin: Phần Lan kết thúc cuộc tập trận đầu tiên sau khi gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Na Uy trục xuất 15 nhà ngoại giao Nga do các cáo buộc hoạt động kình báo. Cuba khẳng định sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Mỹ về vấn đề di cư. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi lễ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc Quốc hội Việt Nam đăng cai hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là sự kiện đối ngoại có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chú trọng quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay. Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai chỉ thị số 25 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về đẩy mạnh và nâng cao đối ngoại đa phương đến năm 2030 và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Với phương châm hữu nghị, trọng thị, chu đáo, an toàn và tiết kiệm, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên ban tổ chức chủ động, tích cực, đóng góp thực chất vào nội dung của hội nghị, thể hiện được vị thế và vai trò của Quốc hội nước chủ nhà, trao đổi các nội dung hợp tác song phương giữa các đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, thanh niên Việt Nam với các nghị sĩ trẻ, thanh niên các nước, chú trọng đề xuất các sáng kiến tại hội nghị mang dấu ấn Việt Nam. Theo ban tổ chức, dự kiến hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 14 tháng 9 đến 18 tháng 9 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo với quy mô khoảng 500 đại biểu, trong đó có khoảng 200 đại biểu quốc tế. Với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực phục hồi và phát triển bền vững toàn diện sau đại dịch COVID-19, Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 sẽ chính thức khai mạc sáng nay, 14 tháng 4. Ngay sau khai mạc, từ nay đến ngày 15 tháng 4, hội nghị sẽ dành thời gian hội thảo chuyên đề bao gồm đô thị bền vững, môi trường, nước và xử lý nước, văn hóa, di sản và du lịch, thành phố thông minh và số hóa và diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp. Tại tiệc chiêu đãi tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã khẳng định, hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 lần này được tổ chức nhân dịp hai nước Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó tạo sự tin cậy, gắn kết và sự nhất trí chung giữa hai nước về tăng cường quan hệ trên mọi cấp độ, đồng thời thể hiện quyết tâm của các địa phương Việt Nam và Pháp trong việc thúc đẩy và nhân rộng mô hình hợp tác đặc thù và hiệu quả này. Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, Hà Nội vinh dự được chào đón các đại biểu đến tham dự hội nghị, đồng thời tin tưởng rằng hội nghị lần này sẽ đạt được toàn bộ những mục tiêu quan trọng đề ra, có những đột phá mới về mục tiêu, phương pháp xây dựng quan hệ đối tác và hợp tác giữa các địa phương hai nước với mục tiêu vì lợi ích chung, vì sự đoàn kết và cùng phát triển. Chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chủ trì lễ công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở, phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Tổng biên tập phụ trách báo Hà Nội Mới, đến nhận công tác tại báo Kinh tế và Đô thị, giữ chức vụ Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị. Điều động đồng chí Nguyễn Minh Đức, Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị, đến nhận công tác tại báo Hà Nội Mới. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, công tác điều động cán bộ là công việc thường xuyên trên cơ sở năng lực của các cán bộ, thường trực, thường vụ thành ủy nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố. Đối với các đồng chí nhận nhiệm vụ, Chủ tịch thành phố tin tưởng, trên cương vị công tác mới, từng đồng chí sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của từng đảng bộ đơn vị, địa phương, sớm bắt nhịp với nhiệm vụ mới, huy động sức mạnh tổng hợp của tập thể để giúp đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thực hiện chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, các địa phương đã có nhiều giải pháp mang tính đột phá cho công tác cán bộ, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
Tại huyện Thường Tín, các cấp chính quyền đã tích cực triển khai thực hiện các chương trình nhiệm vụ, đổi mới lề lối làm việc thông qua cải cách thủ tục hành chính để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Huyện Thường Tín đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chú trọng nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là trong thực hiện việc tăng văn minh, cưới tiến bộ, làm đẹp cảnh quan môi trường, nỗ lực khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính. Ông Vũ Văn Tuân, trưởng ban tổ chức huyện ủy Thường Tín cho biết.
Chương trình 01 thì là cái chương trình xương sống của các chương trình. Nét nổi bật thì nó cũng liên quan vẫn hai cái lĩnh vực chính này là cái công tác cán bộ và cái thu ngân sách. Thì huyện đã triệu tập hội nghị triển khai đến cán bộ chủ chốt của các xã thị trấn và đưa lên bản tin nội bộ cũng như là đài truyền thanh và giao cho đảng ủy các xã là phổ biến đến tất đảng viên.
Còn tại huyện Quốc Oai, huyện đã xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm của chương trình số 01 CTRTU để triển khai tại địa bàn nhiều giải pháp chủ động, tích cực nhằm góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy chính quyền. Trong đó, huyện tập trung vào công tác tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ của quận, từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn chuẩn hóa, nhằm tạo được nguồn cán bộ có trình độ cho trước mắt và lâu dài. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, từ quận tới cơ sở thường xuyên được đổi mới. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai cho biết.
Đối với Đảng ủy thì cũng đã tổ chức triển khai quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ để làm cái cơ sở triển khai thực hiện trong cái giai đoạn. Đồng thời thì qua các năm 2021, 2022, 2023 thì đối với Đảng ủy cũng xây dựng cái chương trình để thực hiện trong các năm đấy, theo cái tinh thần cái sự chỉ đạo và hướng dẫn của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy. Thì đối với Tân Hòa thì cũng bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là cái việc triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao cái chất lượng công tác sinh hoạt của các chi bộ.
Tại quận Nam Từ Liêm, từ thực tiễn triển khai chương trình số 01 CTRTU, Ban Thường vụ Quận ủy Nam Từ Liêm đã kiến nghị thành phố sắp xếp 3 vị trí đối với 3 chức danh: Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố đối với những địa bàn có số lượng dân cư và đảng viên đông đảo để bảo đảm chất lượng, yêu cầu nhiệm vụ. Bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm chia sẻ ý kiến.
Trong các nhiệm vụ của đối với Đảng bộ cơ sở là lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế cũng xác định được là những nhiệm vụ rất là trung tâm, trọng tâm. Cái công tác xây dựng đảng thì phải xác định nhất là nó có tính chất then chốt, rất là then chốt đấy. Đấy, rồi đồng bộ với việc công tác xây dựng đảng thì chúng ta phải xây dựng hệ thống chính trị. Và nhất là cái thời điểm này, thời điểm mà chúng ta đang thực hiện cái mô hình chính quyền đô thị thì vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phải được phát huy ở mức độ tốt nhất trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống cũng như là góp sức vào để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tại huyện Mê Linh, Ban Thường vụ huyện ủy lại gắn với việc triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đề cao vai trò gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên với việc tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân, dư luận quan tâm như xử lý các dự án chậm triển khai, giải quyết đất dịch vụ, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Chương trình 01 của Thành ủy Hà Nội được ban hành với mục tiêu hàng đầu là xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên của đảng bộ gương mẫu tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất năng lực và uy tín. Những kinh nghiệm hay sau nửa năm nhiệm kỳ triển khai thực hiện chương trình số 01 CTRTU sẽ là những cơ sở quan trọng để Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, qua đó hoàn thành tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng bộ thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin. Theo báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2022, trong năm thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội có điểm chỉ số tổng hợp cao nhất, tiếp theo là Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng là Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh địa phương để đăng ký nhãn hiệu tập thể. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai được sử dụng địa danh Quốc Oai kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận đã được Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai xác nhận để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận thịt lợn sinh học Quốc Oai cho con lợn sống và các sản phẩm từ thịt lợn sinh học của huyện Quốc Oai, cho phép Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Yên Bình được sử dụng địa danh Yên Bình kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất xác nhận để đăng ký nhãn hiệu tập thể kiệu Yên Bình cho sản phẩm kiệu tươi, kiệu chế biến và dịch vụ mua bán kiệu tươi, kiệu chế biến của xã Yên Bình. Huyện Thạch Thất cho phép Hợp tác xã chăn nuôi Yên Hòa Phú được sử dụng địa danh Đông Yên, Quốc Oai kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mà nhãn hiệu tập thể đã được Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai xác nhận để đăng ký nhãn hiệu tập thể gà đồi Đông Yên, Quốc Oai cho gà, sản phẩm từ gà và dịch vụ mua bán gà, sản phẩm từ gà của xã Đông Yên, huyện Quốc Oai. Ngày 13 tháng 4 tại xã Văn Đức, Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị tọa đàm về an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Theo kết quả điều tra của Đại học Quốc gia Hà Nội, cả nước hiện có khoảng từ 15 đến 29 triệu người thường xuyên tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật, trong đó có 70% số người có triệu chứng ngộ độc. Với việc tổ chức tọa đàm về an toàn vệ sinh lao động cũng là dịp để nâng cao nhận thức cho người nông dân trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép, mặc đồ bảo hộ khi phun thuốc và sử dụng đúng liều lượng và thời gian an toàn trước khi cung ứng sản phẩm ra thị trường. Ngoài ra, tại hội nghị, người nông dân cũng được tuyên truyền phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trên 2 tỷ đồng đã được cấp cho Hội Chữ Thập Đỏ huyện Ba Vì gửi đến các đối tượng yếu thế khó khăn trong quý 1 năm 2023. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trong toàn huyện Ba Vì đã bám sát sự chỉ đạo của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, tổ chức có hiệu quả các phong trào như phong trào Tết Nhân Ái, Xuân Quý Mão 2023. Toàn huyện đã hỗ trợ được trên 4.000 xuất quà trị giá hơn 2,1 tỷ đồng, tổ chức tốt các chương trình chợ Tết Nhân Ái, dự án ngân hàng bò sinh sản, chợ vốn sản xuất, hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ thường xuyên, công tác chăm sóc sức khỏe đạt gần 100 triệu đồng, đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện. Hội đã tiếp nhận được trên 1.000 đơn vị máu. Các phong trào đã nhận được sự quan tâm và vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm, hỗ trợ, giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần. Thông qua đó, các đối tượng khó khăn được sẻ chia, phần nào vơi đi nỗi lo cuộc sống. Theo phản ánh của các đơn vị thủy lợi, nhiều tháng nay trên địa bàn thành phố Hà Nội không xuất hiện những trận mưa lớn gây thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động cung cấp nước tưới dưỡng lúa xuân. Để bảo đảm đủ nước tưới dưỡng lúa xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã, đơn vị thủy lợi thường xuyên theo dõi tình hình khí tượng thủy văn, kiểm tra rà soát điều chỉnh phương án phòng chống hạn vụ xuân 2023 đã xây dựng phù hợp với tình hình nguồn nước, bảo đảm cấp đủ nước phục vụ sản xuất xuất vụ. Xây dựng kế hoạch tưới dưỡng lúa chi tiết đến từng hệ thống công trình, từng địa phương, làm cơ sở tổ chức vận hành công trình cấp nước hợp lý, hiệu quả. Các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ mặt nước ruộng, để giữ nước mặt ruộng, tránh thất thoát nước. Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2023, chiều qua Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức tọa đàm về giảm thiểu rác thải nhựa trong hoạt động du lịch ở Việt Nam. Tại tọa đàm, các đại biểu đều khẳng định vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững du lịch, sự bảo tồn và đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài quý hiếm, tới vẻ đẹp cảnh quan môi trường và qua đó ảnh hưởng tới hình ảnh, sức hấp dẫn, khả năng cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam. Để giảm thiểu rác thải nhựa, ngành du lịch cần có hành động thiết thực, hướng dẫn cụ thể tới các địa phương doanh nghiệp cần phải hạn chế rác thải nhựa từ đầu nguồn tại các cơ sở lưu trú, vận chuyển, lữ hành, điểm đến. Cũng trong chiều qua tại Hà Nội, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến mùng 9 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức cho biết, hội chợ năm nay có quy mô tăng gấp đôi so với năm ngoái. Về quy mô, dự kiến thu hút hơn 400 đơn vị triển lãm. Các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và địa phương, Hiệp hội Du lịch, Viện Nghiên cứu Du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội chợ Hồ Chí Minh City mong muốn là cầu nối, giúp mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Ban tổ chức kỳ vọng sự mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu sẽ mang lại sự phát triển trường du lịch inbound và outbound tại Việt Nam và khu vực hạ nguồn sông Mekong. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp thị trường bán lẻ cạnh tranh khốc liệt, hàng Việt chất lượng cao vẫn tạo được vị thế quan trọng với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước nhà. Nghiên cứu gần đây của Nielsen cho biết có 76% người tiêu dùng Việt Nam chuộng hàng nội địa, đặc biệt là những sản phẩm có thương hiệu, bảo đảm chất lượng và tốt cho sức khỏe, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là người quản lý chi tiêu trong gia đình, chị Trần Thu Hoa ở phường Việt Hưng, quận Long Biên luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua sắm để tránh lãng phí, tránh mất tiền với những sản phẩm kém chất lượng. Với tư duy này, điều bất ngờ là hàng Việt đã xuất hiện khắp nơi trong gia đình chị Hoa, từ quần áo trong tủ đến vật dụng trong bếp, thức ăn trong tủ lạnh. Chị Hoa cho biết.
Chị thì hay mua hàng Việt Nam nhiều hơn là hàng ngoại nhập. Hàng Việt Nam mình lại phong phú nhiều hơn về cả về chất lượng, lẫn cả mẫu mã hình thức và sẽ thay đổi rất nhiều. Thế nên là chị rất hay dùng hàng Việt, thay vì hàng Việt là hàng ngoại nhập và kinh tế hơn.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, năm 2022, đứng trước những tác động của hậu quả dịch bệnh COVID-19, song các doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi linh hoạt phương thức sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Các đơn vị địa phương tổ chức thành công nhiều chương trình hội chợ tuần hàng Việt, xúc tiến giới thiệu thương mại, điểm bán sản phẩm OCOP, điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam, Tinh hoa hàng Việt Nam, đưa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến với người tiêu dùng. Sở Công Thương các địa phương đã tổ chức tiếp nhận và theo dõi khoảng 300 đợt bán hàng Việt về nông thôn với 10.000 lượt doanh nghiệp tham gia, thu hút khoảng 60.000 lượt người đến tham quan mua sắm, doanh thu mang lại khoảng 20 tỷ đồng. Đồng thời tổ chức thực hiện tiếp nhận khoảng 200 hội chợ, triển lãm, doanh thu bán hàng hơn 300 tỷ đồng và 70.000 đợt khuyến mãi với tổng giá trị 800 tỷ đồng. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cuộc vận động có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Bộ Công Thương luôn xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp. Ông Đỗ Thắng Hải cho biết.
Để giúp cho cái việc tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam nhiều hơn nữa, thì ngành công thương thì cũng đã bám vào các chỉ đạo cũng như là những cái phương hướng mà của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cũng như là của Chính phủ và Bộ Công Thương. Trước hết là chúng tôi cũng cùng với các nhà phân phối lớn thảo luận và cũng như là để thống nhất trong cái việc mà hỗ trợ ưu tiên các cái hàng của Việt Nam, nhất là những cái hàng về nông sản có thể tiêu thụ được trong hệ thống siêu thị, hệ thống phân phối lớn tại Việt Nam.
Năm 2023, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc vận động. Bên cạnh đó, rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức chương trình tuyên dương doanh nghiệp, bình chọn sản phẩm chất lượng, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh.
Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và nó góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước và đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống của người dân. Do vậy là chúng ta phải tiếp tục thực hiện các cuộc vận động này. Về lâu dài thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ ba cái trụ cột. Một cái trụ cột thứ nhất đó là chúng ta phải đẩy mạnh cái đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ, làm sao sản xuất được hàng Việt Nam của chúng ta chất lượng, mẫu mã, giá cả phù hợp với người Việt Nam, có tính cạnh tranh thì chúng ta mới có thể thuyết phục được người tiêu dùng. Cái trụ cột thứ hai đó là gì? Là phải bằng các chính sách để làm sao chúng ta phù hợp với luật pháp quốc tế, nhưng mà phải kích thích được cái sản xuất tiêu dùng ở trong nước. Cái trụ cột thứ ba ấy, là chúng ta phải thực hiện cuộc vận động này thì cái tuyên truyền là quan trọng, làm gương là quan trọng và chúng ta cũng phải có những ràng buộc nhất định.
Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc Vận động Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc Vận động Người Việt Nam Ưu tiên dùng hàng Việt Nam, vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ, triển khai các ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chủ động xây dựng và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh, phát huy vai trò đầu tàu của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, phát triển, mở rộng hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm tiện lợi cho người tiêu dùng.
Tiếp tục là những thông tin khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức đoàn khảo sát đánh giá về tình hình triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử được triển khai thí điểm tại thành phố Hà Nội từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến nay. Đó là thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng. Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Phan Văn Mến cho biết, việc triển khai đồng bộ hai thủ tục hành chính liên thông điện tử trên địa bàn Hà Nội bước đầu đạt những kết quả tích cực. Trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 11 năm 2022 đến ngày 10 tháng 4 năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố đã cấp được 17.511 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, giải quyết 196 trường hợp hưởng trợ cấp mai táng qua cổng dịch vụ công liên thông. Ngày 13 tháng 4, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transeco đã tổ chức sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 và triển khai công tác trọng tâm quý 2 năm 2023. Tổng Giám đốc Transeco Nguyễn Thanh Nam cho biết, trong quý 2 năm 2023, Tổng Công ty sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ như khảo sát đề xuất thành phố, hợp lý hóa lộ trình, tránh các điểm ùn tắc, tăng kết nối và mở rộng vùng phục vụ, khắc phục tồn tại, bất cập tại các điểm dừng để tạo thuận tiện cho hành khách và bảo đảm điều kiện xe buýt hoạt động, tăng cường chất lượng hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật và bảo dưỡng sửa chữa phương tiện thông qua việc đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ, rà soát, thay đổi quy trình, quy định. Transeco tiếp tục nâng cao công tác đào tạo đội ngũ, đặc biệt là đối với người lao động tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng dịch vụ, nhất là về thái độ phục vụ, kỷ luật chạy xe, vi phạm doanh thu và luật giao thông đường bộ. Ngoài ra, Transeco tập trung đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ nhằm cung cấp thêm tiện ích cho hành khách và hỗ trợ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành xe buýt, khai thác có hiệu quả các số liệu thông qua hệ thống giám sát hành trình để ngăn ngừa và xử lý kịp thời các ảnh hưởng về chất lượng dịch vụ vận hành, rà soát, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm, team buýt nhằm gia tăng tiện ích đối với khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 13 và 14 tháng 4, trường Hữu Nghị 80, thị xã Sơn Tây tổ chức đón Tết cổ truyền Chonsnam Thammay, Campuchia và Tết cổ truyền Bunpimay của Lào năm 2023. Tại chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được tổ chức như chúc Tết, tặng quà cho các lưu học sinh, tổ chức các nghi lễ Tết cổ truyền Chonsnam Thammay theo phong tục của Campuchia, tổ chức các nghi lễ Tết cổ truyền Bunpimay theo phong tục Lào. Ngoài ra, nhiều tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc đặc sắc do sinh viên Campuchia, Lào biểu diễn đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong dịp đón Tết cổ truyền của hai nước. Thông qua hoạt động đã tạo cơ hội cho các lưu học sinh nước bạn được giao lưu với học sinh Việt Nam, tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống giữa hai bên, qua đó tạo điều kiện tốt hơn trong quá trình học tập, nghiên cứu tại trường Hữu Nghị 80. Đặc biệt, sau khi về nước, các em sẽ là cầu nối hữu nghị bền chặt trong mối quan hệ đặc biệt giữa thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội với nước bạn Campuchia và Lào. Chuyển sang những thông tin quốc tế, Phần Lan thông báo đã hoàn tất cuộc tập trận đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO với tư cách thành viên của Liên minh. Hải quân Phần Lan cho biết tàu FGS Mecklenburg Von Pommern của Đức và tàu trục NRP Bartholomew Dias của Bồ Đào Nha sẽ neo tại Helsinki tới ngày 16 tháng 4. Hải quân Phần Lan cho biết đây là lần đầu tiên Phần Lan và hạm đội Duyên Hải tiến hành một cuộc tập trận kể từ khi gia nhập NATO. Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo 15 nhân viên đại sứ quán Nga tại Oslo là những nhân vật không được hoan nghênh tại Na Uy và phải rời khỏi nước này ngay lập tức. Phản ứng trước động thái trên của Na Uy, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày cho biết nước này sẽ đáp trả tương xứng. Một nguồn tin chính phủ Canada cho biết, Canada và Hàn Quốc đã lên kế hoạch khởi động các cuộc đàm phán về một thỏa thuận chia sẻ thông tin an ninh nhằm tạo điều kiện cho việc chia sẻ thông tin tình báo và thúc đẩy quan hệ an ninh. Canada đã đưa ra thông báo tương tự về một thỏa thuận chia sẻ thông tin với Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái. Ngoại trưởng Canada Jolie sẽ đến Tokyo sau khi thăm Hàn Quốc. Trụ sở Nghị viện Hà Lan ngày hôm qua đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi có một cảnh báo bom. Cảnh sát địa phương cho biết, Một đội rà phá bom đã điều tra một gói đồ khả nghi tại tòa nghị viện ở trung tâm La Hay, song khẳng định cảnh báo bom là giả. Sau một giờ sơ tán, mọi người đã được trở lại nghị trường. Vừa qua, đại diện của Cuba và Mỹ đã tiến hành đàm phán tại thủ đô Washington, thảo luận về các thỏa thuận song phương liên quan đến vấn đề di cư. Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho biết, tại cuộc đàm phán, La Habana đã kêu gọi Washington tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận di cư song phương. Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định, đảo quốc Caribe này từ trước đến nay luôn tuân thủ và tôn trọng các cam kết đã thiết lập nhằm đảm bảo dòng di cư an toàn và có trật tự. Cuba tái khẳng định, sẵn sàng tiếp tục các vòng đàm phán về vấn đề này. Về phần mình, Đại sứ quán Mỹ tại Cuba đã đăng thông điệp trên mạng xã hội Twitter khẳng định việc duy trì các cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Cuba là chìa khóa để đảm bảo việc di cư an toàn. Cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ tại La Habana nêu rõ, thúc đẩy di cư an toàn tiếp tục là lợi ích chung của cả hai nước và phù hợp với lợi ích của nước Mỹ. Cảnh sát tư pháp Liên bang Bỉ thông báo vừa triệt phá một tổ chức tội phạm ma túy xuyên châu lục tại thành phố Leuven của nước này. Đường dây này thu lợi ít nhất hơn 180 triệu euro thông qua buôn bán cocaine. Cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm và tiếp tục truy lùng những đối tượng khác, thu giữ 1,2 triệu euro tiền điện tử, 50.000 euro tiền mặt, ô tô và hàng hóa xa xỉ, hai cửa hàng và một ngôi nhà. Mạng lưới bao gồm các công dân Maroc, Tây Ban Nha và Bỉ.
Bản tin thể thao.
Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có cuộc họp chính thức đầu tiên về việc đăng cai World Cup 2034. Hưởng ứng tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao lần thứ 34, Liên đoàn bóng đá châu Á cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến cùng vận động đăng cai World Cup 2034 tại Đông Nam Á. Trong đó, 5 quốc gia đồng ý tham gia đề xuất này là Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore. Nếu World Cup 2034 diễn ra tại Việt Nam, thì đây là một bước ngoặt lớn cho thể thao cũng như bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, để triển khai được đề án trên, cần tới rất nhiều điều kiện như thư chấp thuận chính thức của chính quyền các thành phố nơi diễn ra các trận đấu, sân vận động và địa điểm tập, cũng như một số vấn đề pháp lý, bán vé và nơi ăn nghỉ đều phải đạt chuẩn FIFA. Trường hợp Việt Nam đăng cai thành công sân chơi lớn nhất hành tinh, đội tuyển Việt Nam đương nhiên sẽ có suất tham dự mà không cần đá vòng loại. 12 đội bóng xuất sắc nhất giành quyền tham dự vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ khu vực châu Á Olympic Paris 2024 đã chính thức lộ diện. Theo đó, 7 đội bóng xuất sắc giành ngôi nhất bảng ở vòng loại thứ nhất là Uzbekistan ở bảng A, Iran ở bảng B, Việt Nam ở bảng C, Thái Lan ở bảng D, Philippines ở bảng E, Đài Bắc Trung Hoa ở bảng F và Ấn Độ ở bảng G sẽ chính thức giành vé đi tiếp. 5 đội bóng còn lại nằm trong nhóm hạt giống là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ trực tiếp góp mặt ở vòng loại thứ 2. 12 đội bóng kể trên sẽ được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. 3 đội bóng nhất bảng và 1 đội bóng nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé góp mặt ở vòng loại thứ 3. Tại đây, 2 cặp đấu sẽ được phân chia và thi đấu 2 lượt trận sân nhà và sân khách. Các đội bóng giành chiến thắng chung cuộc sẽ chính thức đủ điều kiện tham dự môn bóng đá nữ tại Olympic Paris 2024.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 14 tháng 4 năm 2023. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.